dòng sông thấm thầm thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh nón lá đôi nghiêng tóc dài con nước đổ Hậu Giang ơi em vẫn đẹp nha.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại bắt đầu một tuần nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thứ Hai đầu tuần rồi, nhưng mà ngày hôm nay hy vọng là trời thế nào cũng có mưa vào sáng ngày hôm nay, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thế nào cũng mưa, Tuy rằng chỉ có 30%, nhưng mà ông thời tiết nói sẽ có sấm sét nữa. Và nhiệt độ bây giờ là mát hẳn lại nếu mà so với ba con số thật là cao trong những tuần trước và tuần trước nữa. Cao nhất là 90 và buổi tối là 73. Ngày mai thì mưa sẽ còn chỉ có 20%. Và nhiệt độ cũng hơi dễ chịu như hôm nay là 92-71. Ngày thứ tư thì không còn mưa nữa, mặt trời ra rực rỡ và nhiệt độ là 93-71. Nhìn chung lại, tuần này có vẻ là đỡ hơn nhiều với cái con số 9. Và nếu mà có mưa nữa thì đây là một cái điều mà rất là đáp ứng cái sự trông đợi của mọi người, tại vì lâu lắm rồi không có mưa đó Đăng Khoa.
Đúng như vậy. Thưa quý vị, hôm nay rất là mong có mưa cho thành phố Dallas cũng như là Houston, bởi vì cái tuần lễ vừa qua quá nóng, rất là nóng, nhưng mà cái nhiệt độ mỗi ngày nó cứ lên cả 100 con số và buổi chiều thì cứ lên 105, 106. Hy vọng rằng là đêm nay cũng như ngày mai thì có sẽ những cơn mưa, không có phải là mưa thì sẽ mát hoàn toàn, tuy nhiên cũng làm dịu đi cái nhiệt độ nóng. Lúc này bên ngoài thành phố Houston là 79 độ và lên cao ngày hôm nay là con số 100 độ tròn chỉnh. Tuy nhiên thì 100 như vậy nhưng mà người ta nói là vẫn có thể lên tới cả 108, 109 độ với cái heat index vào buổi chiều. 20% cơ hội mưa mong manh cho thứ hai hôm nay tại Houston và buổi tối xuống thấp là 80 độ, gió theo hướng Tây Nam từ 5 tới 10 dặm một giờ. Và đêm nay cũng như là ngày mai thì các nhà dự báo người ta dự đoán rằng là sẽ có khoảng 40-50% cơ hội mưa, thì cũng hy vọng là sẽ có mưa. Ngày mai thì nhiệt độ có giảm xuống đôi chút, 93 cao nhất cho ngày mai, buổi tối xuống thấp là 75. Sau đó thì phần trăm cơ hội mưa sẽ ít trở lại, thì nhiệt độ nó cũng quay trở lại những con số 9 cao hơn ngày mai. Thứ tư, thứ năm thì là 96 độ, 97 độ và buổi tối xuống thấp là 75.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nói về việc Tổng thống Donald Trump đã quyết định lật con bài tẩy là việc đóng cửa chính phủ nhằm đe dọa các giới chức của Quốc hội trong việc trì hoãn không có chịu chi tiền cho xây bức tường dọc biên giới cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Và vẫn liên quan đến bầu cử thì bản tin kế tiếp cho biết cuộc bầu cử tại Mỹ Tây Cơ có thể thúc đẩy cộng đồng người Latinos tại các cuộc bầu cử để mà mở ra một hướng đi mới tiếp cận trong hàng ngàn năm qua. Liên quan đến vấn đề những người vượt biên một cách trái phép thì bản tin kế tiếp cho biết chính quyền Hoa Kỳ sẽ hợp tác cùng với các chính quyền của Mỹ Tây Cơ và các quốc gia Trung Mỹ để giảm những cái trường hợp tử vong khi mà những người vượt biên trái phép. Và sáng kiến đưa ra để xây dựng các bảng hiệu nhằm những cái biển báo nhằm hỗ trợ cho những người vượt biên trái phép, khi cần thì họ có thể gọi cho các cơ quan chức năng để báo cáo tọa độ và cũng như tình hình của mình để những nhóm cứu nạn có thể đến cứu họ, tránh tình trạng tử vong. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và bản tin cuối cùng liên quan đến việc các sinh viên của trường đại học y khoa đang có một cái hướng đi khác khi mà họ được cho học những cái cuộc sống khó khăn hoặc là những đời sống khó khăn, để khi mà họ trở thành những cái bác sĩ trong tương lai thì có thể hỗ trợ cho những cộng đồng hoặc là những người nghèo khó nhiều hơn. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về cái trận hỏa hoạn mang tên là Coal Fire bên California. Mặc dù là ngày hôm qua nó chậm lại một chút xíu, nhưng mà nó cũng đã phá hủy ít nhất là 90.000 mẫu đất. Vào ngày hôm qua thì có 12.000 nhân viên cứu hỏa đã tụ tập để mà dẹp cái vụ hỏa hoạn cháy rừng này. Tuy nhiên nó cũng đã thiêu cháy ít nhất là 6 người. Các giới chức thẩm quyền họ cũng cảm thấy là tích cực hơn, lạc quan hơn khi mà gió cũng bắt đầu nhẹ và họ cũng đã bắt đầu dập tắt những ngọn lửa, đa số là vùng California. Trong khi đó, bản tin đầu tiên nói rằng những người đi bộ cũng như là những người lái xe tại thành phố Frisco, nằm trong những cái thành phố đầu tiên của tiểu bang Texas, sẽ nhìn thấy một sự lạ lùng. Đó là họ có thể nhìn thấy một cái chiếc xe van lái sát bên mình nhưng lại không có tài xế ngồi phía sau vô lăng. Là tới đây trong phần nhật báo truyền thăng chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết đó. Không có vui về quốc hội trong việc là kéo lê về cái yêu cầu của tổng thống có xây một cái bức tường tại biên giới, Thì ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đe dọa vào sáng sớm là ông sẽ để cho chính phủ đóng cửa nếu các nhà làm luật không có chịu chi ra một số tiền cho cái dự án của ông. Trong lúc các biện lý của chính phủ liên bang ở thành phố Dallas đang chuẩn bị cho một cái phiên tòa gian lận về y tế sắp tới đây, thì cơ quan FBI và các nhà điều tra vẫn tiếp tục bủa vây những cơ sở thương mại y tế để mà tìm những cái bằng chứng có liên quan đến những việc kickback một cách bất hợp pháp. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và tại cái hồ Benbrook thì những người nhái đang tìm một số những cái dấu chỉ cho biết có thể sẽ giải quyết một số những cái vụ mất tích của các cô gái. Đã gần 44 năm rồi thì nhiều gia đình của ba cô gái ở thành phố Fort Worth bị mất tích vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Và các nhà điều tra nghi rằng là khi mà họ tìm ra một cái chiếc xe chìm ở dưới cái hồ đó thì có thể sẽ tìm thêm những cái dấu tích. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin nói về việc là những sinh viên y khoa thì họ có những bài học để mà thấy những cái khó khăn của những người nghèo trong việc chi trả các cái khoản phí đối với y tế cũng như là việc chữa trị. Thì buổi học tại phòng họp của Trung tâm Y tế Texas thì hàng chục cũng như là hàng trăm các bác sĩ cho tương lai đã được học và thấy những cái khó khăn về những cái của những người nghèo trong việc mà họ đi chữa trị cũng như là chi trả các khoản liên quan tới y tế cũng như là bệnh viện. Trong cái buổi học thì họ sẽ phải, những cái người bác sĩ tương lai này sẽ phải đối mặt với những cuộc sống, những khó khăn sau khi mà tốt nghiệp. Và những cái khó khăn này dành riêng đặc biệt cho những cái người mà phải đi làm việc tại những cái bệnh viện cũng như là những cái phòng mạch riêng. Và cái việc khó khăn đối với việc kiếm tiền và chi trả cho cuộc sống trong những năm đầu tiên mà những bác sĩ y khoa này, những bác sĩ mà tốt nghiệp từ các trường y. Và mỗi sinh viên thì cũng được đưa ra các cái thông tin như là về cuộc sống của họ, những cái số tiền mà dự trù có thể kiếm được trong tháng cũng như là sử dụng cho những chi tiêu hàng ngày. Và họ cũng được đưa ra những cái ví dụ cũng như là những bài tập về việc là làm thế nào để đối phó với việc mà khi vừa ra trường không có kiếm được những công ăn việc làm nhưng mà vẫn phải chi trả cho những cái khoản tiền nợ đã được mượn trong khi mà học tại các trường y khoa. Ngoài ra thì họ cũng phải tìm ra các cái cách giải quyết bao gồm cả việc là những cái ngân sách ít ỏi khó khăn cho việc chi trả tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu khác nhưng mà vẫn giữ cho gia đình của những người bác sĩ y khoa này có được cái khoản chi tiêu mỗi ngày. Và mỗi người cũng được cung cấp một số thông tin khác liên quan đến việc di chuyển. Đây được xem như là một trong những cái điều kiện để mà có thể đi lại, đi làm, đi học, cũng như là đi đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Lý do này được đưa ra bởi vì những cái người nghèo cũng như những người gặp khó khăn về mặt lợi tức thì họ cũng gặp những khó khăn cho việc di chuyển từ nơi này qua nơi khác, nhất là phải đi tới những cái nơi chữa trị bệnh cũng như là các cái trung tâm emergency. Nhưng chính những khó khăn này, những dự báo cho tương lai sẽ làm cho những sinh viên y khoa thấy một điều thực tế rằng là họ nên suy nghĩ cũng như là nên có trách nhiệm hơn trước những bệnh nhân nghèo, cũng như là việc kê toa thuốc và chăm sóc sức khỏe vốn được rất là nhiều người đã phản ánh trong thời gian gần đây khi mà có những bác sĩ họ không có cẩn thận trong việc kê toa, cũng như là không chăm sóc tốt những cái bệnh nhân trong cái danh sách của mình, đặc biệt là đối với những bệnh nhân nghèo. Và các cái thống kê dành riêng cho các bác sĩ y khoa cho thấy rằng là trong suốt sự nghiệp làm việc của những bác sĩ này thì 80% bệnh nhân của bác sĩ này là những người gặp khó khăn trong việc đi làm cũng như là không có tiền, không có đi làm hàng tháng với cái mức lợi tức cao. Và 80% những người này sẽ phải khó khăn trong việc là trả tiền thuê nhà cũng như là khi mà đi tới các bệnh viện, các phòng khám thì họ quay về phải bán nhà cũng như là phải thế chấp các cái phương tiện đi lại để mà có thể chi trả các cái khoản khám bệnh đến từ các phòng mạch cũng như là các bệnh viện khi mà cái bill gửi về sau khi được chữa trị lên tới vài chục ngàn. Tuy nhiên thì không có kết quả từ những người bác sĩ. Và cái thống kê này cũng đưa ra một điều rằng là các cái bác sĩ trong tương lai cần có trách nhiệm hơn đối với các bệnh nhân của mình cho việc chữa trị cũng như là các khoản thanh toán. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, có một em trai mới 12 tuổi đã là sinh viên của TCU và em sắp lên TV show. Đó là Kenan Wayu và đó là một kid genius. Và sự thật nữa là em sẽ lên TV nữa trong show Miss Buster Junior trên Science Channel. Em được 12 tuổi và là sophomore của TCU và lấy double major trong Physics và Astronomy Engineering và dự tính sẽ trở thành một phi hành gia. Và trong mùa hè này, em đã tham gia phim Miss Buster Junior và chiếu vào cuối năm nay. Em là một trong 6 em trẻ sẽ mạo hiểm trong những câu hỏi về science song song với người host của show là Adam Savage và co-host là Miss Buster. Và khi được hỏi là tại sao em quyết định làm show thì Cannon trả lời là em đang xem phim Miss Buster từ khi em mới 4 tuổi và bây giờ em là một phần ở trong đó và em rất thích thú. Và gặp được Adam Savage cũng rất thích thú với em vì em nói rằng mình biết người ta mà người ta không biết mình. Cannon không phải là lạ gì với headline. Em đã được trong những spotlight vì em là em và người Anh cùng theo học TCU ở một campus khác. Người Anh của Cannon là Carson Huayu. Em là người trở thành sinh viên trẻ nhất của TCU năm ngoái lúc 14 tuổi. Ông Margaret Rigby là Senior Associate Dean cho Administration và Graduate Program tại TCU College of Science và Engineering nói cơ hội để làm show vào mùa hè năm rồi trong khi hai anh em đang tạo nên những bản tin nóng. Carson bây giờ được 15 và là một graduate student tại TCU, đang làm research về quantum theory và làm việc intern cho show. Rigby là người hướng dẫn và là academic advisor. Nói được dự phần vào show là một cơ hội lớn. Rigby nói khám phá ra cũng giống như là mình làm khoa học gia, nhưng chỉ thêm là có máy quay phim bên cạnh. Kenna nói em muốn có thêm kinh nghiệm trong show và được dự trong show. Phim được quay ở phía bắc của San Francisco đã dạy cho Cannon được cảm thấy dễ chịu trước máy quay hình. Em nói em học hỏi thêm những tài năng mới và điều này sẽ giúp cho em có rất nhiều trong tương lai để trở thành một kỹ sư, một khoa học gia hay là một phi hành gia. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến những người nhập cư bất hợp pháp và đã bị thiệt mạng trong những năm vừa qua. Thì những vụ thiệt mạng vì vấn đề vượt biên trái phép đã tăng 46% dọc biên giới giữa Texas và Mỹ Tây Cơ. Và trong khi nhiệt độ mùa hè tại đây đã tăng lên khiến cho con số người chết đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái tại một số khu vực như là Del Rio. Hoàn cảnh những người nhập cư bị chết trong khi cố gắng vượt qua biên giới trên đường đến các thành phố tại nội địa từ lâu đã là một trong những vấn đề khó khăn và nan giải đối với tiểu bang Texas. Và nó đã thúc đẩy một sáng kiến gần đây giữa các quốc gia như là Mỹ Tây Cơ và các quốc gia Trung Mỹ. Đầu tháng này, thì các giới chức thuộc các quốc gia này đã thăm khu vực Rio Grande Valley và xem trực tiếp các địa hình nguy hiểm. Và họ cũng đã di chuyển đến các khu vực mà đông hoặc là những người vượt biên thường đi lại để mà đặt các biển cảnh báo tại những cái tuyến đường này. Trong đó có những cái số điện thoại khẩn cấp và những cái thông tin về vấn đề tọa độ của những người này để những nhóm cứu nạn có thể biết khi nào và ở đâu những người này đang mắc kẹt hoặc là đang gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng mà đến cứu. Nỗ lực giảm những cái trường hợp tử vong dọc biên giới không phải là mới. Trong quá khứ, chính phủ Hoa Kỳ đã mở ra các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức các đơn vị cứu nạn và thậm chí được quảng cáo trên các phương tiện truyền thông tại các quốc gia sở tại để cảnh báo người dân về mức độ nguy hiểm trong vấn đề vượt biên giới. Một trong những nhóm cố gắng giảm thiểu số người chết là nhóm về nhân quyền tại Nam Texas ở Fan Furious. Nhóm này đã xây dựng cũng như là duy trì các trạm cung cấp nước ngọt ở khu vực dọc biên giới. Và họ cũng đã nhận được nhiều cuộc gọi hơn bình thường từ những người cố gắng xác định vị trí của người thân trong gia đình của mình hoặc bạn bè mà những người này cố gắng vượt qua biên giới Texas và Mỹ Tây Cơ một cách bất hợp pháp. Trong ngày 20 tháng 7 vừa qua, thì các giới chức tuần tra biên giới của Hoa Kỳ đã nhóm họp với các thành viên của nhóm gọi là TICAMEX. Đây là một nhóm mới được thành lập bởi các giới chức lãnh sự từ Mỹ Tây Cơ, Honduras, Guatemala và El Salvador nhằm nỗ lực để cứu hoặc là bảo vệ công dân của họ khi vượt biên sang Hoa Kỳ và họ đã đưa ra những cái thảo luận sáng kiến bao gồm là cho phép những người nhập cư bất hợp pháp khi bị lạc hoặc bị đau yếu có thể liên lạc với cơ quan chức năng và báo tọa độ để những người này được cứu và tránh đi mất bị thiệt mạng một cách vô lý. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các biện lý của chính phủ liên bang trong lúc họ đang điều tra về chuẩn bị cho một cái vụ gian lận về y tế sắp tới đây, thì cơ quan FBI và các nhà điều tra khác vẫn tiếp tục bủa vây một số các cơ sở thương mại y tế để có thể tìm những cái bằng chứng có liên quan đến việc kickback một cách bất hợp pháp. Vào tuần vừa qua thì cơ quan FBI đã lục soát các văn phòng của Next Health. Đây là một cái công ty làm chủ một hệ thống các phòng thí nghiệm cũng như là các nhà thuốc Tây. Next Health là vốn đang phải đối diện với những lời cáo buộc gian lận bởi công ty bảo hiểm khổng lồ là United Healthcare. Họ nói rằng công ty này đã tặng cho người ta những thẻ quà để mà họ có thể trao đổi những cái ly nước tiểu ngay tại những nhà vệ sinh của nhà hàng Whataburger. Cơ quan FBI đã lục soát các văn phòng của công ty Critical Healthcare Management. Đây là một cái công ty nghe nói là đã mua lại Next Health trước đây. Andrew Hillman và Sino Noroso, hai người này bị cáo buộc là đã kiểm soát hai cơ sở thương mại trên, cũng bị kết án về cái tội gian lận về bảo hiểm. Vào trong một cái vụ án không có liên quan của chính phủ liên bang tại thành phố Dallas, nhưng lần này thì có liên quan đến bệnh viện Forest Park Medical Center. Next Health là một trong số những cơ sở thương mại y tế trong khu vực Dallas-Fort Worth hiện nay đang bị chính phủ kết án cũng như đang điều tra. Trong những cái lần bủa vây gần đây cho thấy là chính phủ vẫn chưa có dẹp tan về những cái nạn gọi là ăn hối lộ tại các phòng thí nghiệm cũng như là các phòng dược phẩm. Và bây giờ thì họ đang quan sát xem coi là những cái vụ kickback như vậy trong những năm qua có còn đang được sử dụng hay không, hay là vi phạm hay không. Ông Michael McCaslin, một nhân viên FBI tại thành phố Dallas, cho biết là trong phiên điều trần tại tòa án ngày 24 tháng 7 vừa qua, thì cơ quan này đang tìm hiểu xem coi là Next Health có kickback cho các bác sĩ để các bác sĩ này giới thiệu các bệnh nhân đến các phòng dược phẩm của họ hay không. Cơ quan điều tra còn cho hay là Next Health hiện nay đang bị nghi là sử dụng các loại thuốc dành cho súc vật ngay tại phòng dược phẩm của họ và sau đó thì tính tiền quá mắc đối với lại các công ty bảo hiểm. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai 30 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày 18 tháng 6 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình và nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức. 1:30 là chương trình hải ngoại thi ca. 2:30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4:00 là chương trình an ninh xã hội và từ 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563.
Và chương trình của SVTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình an sinh xã hội. Ngày thứ Năm, tin tức và phóng sự buổi chiếu phim Mẹ Vắng Nhà do Voice phát hành chiếu ở Houston. Ngày thứ Sáu, câu chuyện thời sự và lịch sử với nhà văn Phan Nhật Nam chương 13 phần 2. Ngày thứ Bảy là phỏng vấn đặc biệt thầy nghiên cứu kinh dịch tướng số Nguyễn Văn Lành tiếp theo. Và ngày Chủ nhật là chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ngày hôm nay là có vẻ mát mẻ lắm, nhưng mà về giao thông có mát mẻ chút nào hay không Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì cũng có một số các tai nạn, nhưng mà phải nói là vấn đề thời tiết là chỉ khoảng chừng nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ là quý vị cũng sẽ thấy có mưa ở hầu hết các khu vực Dallas-Fort Worth rồi, và cũng bắt đầu mát mẻ trở lại. Trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway gần với lại Skillman có một tai nạn xảy ra. Đây quý vị tránh đi cái đoạn đường này bởi vì quý vị sẽ bị kẹt xe. và ngược chiều về hướng đông thì trên xa lộ 635 ngay exit để đi vào 75, ở xa lộ 75 cũng có một tai nạn ở đây và gây cản trở cho cái đoạn đường này. Một tai nạn khác xảy ra trên xa lộ 183 đi về hướng đông ở Amon Corner, một len bên tay trái bị cản trở và quý vị sẽ phải mất 10 cho đến 15 phút để mà có thể vượt qua cái đoạn đường đó. Trên xa lộ 35 W đi về hướng bắc ở thành phố Fort Worth gần với lại exit đi vào Highway 114 cũng có một tai nạn gây cản trở cho len bên tay phải và quý vị cũng sẽ mất thời gian từ 10 cho đến 15 phút. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.